gió trong thân, gió ngoài thân. Pháp hành thân quán niệm xứ theo đề mục quán hơi thở, chuyển động phòng xẹp của bụng hay niệm tứ oai nghi đều nhận thức được sự liên hệ giữa thân và tâm. Thấy được thân tứ đại và tâm đều trải nương nhờ vào nhau mà hoạt động, mà hiện hữu. Thân không có đất, tức thức ăn trong 3 tuần, không có nước trong 3 ngày, không có lửa, tức hơi ấm trong 3 giờ, không có gió, tức hơi thở trong 3 phút, là có thể mạng vong. Gió bên ngoài thân ta không đưa đến giác ngộ giải thoát, nhưng khoa học kỹ thuật nhờ nghiên cứu gió, nhờ ứng dụng gió mà đem lại rất nhiều lợi ích, tiện nghi đáng kể cho đời sống con người từ xưa đến nay. Con người cũng tạo ra những sức gió vô cùng nhanh, mạnh, như máy bay, với sức gió nhân tạo do nhiên liệu có thể di chuyển từ California tới Hoa Thịnh Đốn trong 4 tiếng, từ Mỹ đến Việt Nam chỉ không đầy 20 tiếng. Các đài khí tượng luôn luôn loan báo những tin tức mới nhất về hướng lưu chuyển, về vận tốc của gió, bão, mây, mưa hàng ngày, hàng tuần. Còn Đức Phật dạy ta cách theo dõi, quan sát hơi thở hay yếu tố gió trong thân thể để giải thoát. Cố Đại Lão Hòa Thượng Thiền Sư Mahasi lúc còn sanh tiền, dựa vào yếu tố gió, chọn chuyển động phòng xẹp của bụng như đề mục chính để tâm ghi nhận khi hành thiền minh sát niệm xứ, vì chuyển động này liên hệ đến hơi thở. Đây là phương pháp dễ dàng mà rất hiệu quả, được Ngài Thiền Sư truyền bá sâu rộng khắp nơi. Theo dõi đề mục gió, đạt được ích lợi, kết quả như thế nào? Trong thiền vắng lặng, Samatha, khi tâm bắt được gió, tâm yên lặng trong gió, thì gọi là đắc thiền. Khi hành giả theo dõi liên tục được gió trong vài giây đến vài phút, vài tiếng đồng hồ, thì gọi là đạt các tầng thiền vắng lặng hay thiền na, chana. Học về 31 cảnh giới, ta biết được rằng, ở cõi người, tuy có an vui, nhưng là vui tạm bợ, vì còn lẫn lộn với khổ, do sanh, già, bệnh, chết. Ở cõi trời, tuy được hóa sanh, không chịu cảnh đau của sinh, già, nhưng vẫn còn khổ của sự chết, vẫn còn bị chi phối bởi sanh diệt và bởi thay đổi. Tuổi thọ ở cõi trời rất dài so với cõi người, nhưng khi hết thọ mạng, hết phước, hết thiền, thì vẫn trở lại luân hồi trong tam giới. Danh hay tâm của chúng sanh thay đổi nhanh gấp 17 lần sự thay đổi của sắc pháp hay thân, và thiền tâm còn nhanh gấp bao nhiêu lần hơn nữa. Giống như các vị trời ở cõi sắc giới, thân không đau, tâm còn thấy, nghe và hưởng hạnh phúc thiên cảnh. Thân tâm của người đang đắc thiền vắng lặng không đau, và tâm với trạng thái tâm xả luôn quân bình và thư thái. Trong thiền minh sát niệm xứ, hành giả theo dõi yếu tố gió bằng chánh niệm để thấy nó cũng là pháp hữu vi, luôn thay đổi. Quán được gió, hiểu được gió là ta đang sống chánh niệm, tỉnh giác trong từng giây phút hiện tại. Chỗ nào còn sanh là còn chết, dù là cõi trời cao nhất. Chỉ khi kinh nghiệm được đặc tính sanh diệt của các pháp hữu vi, ta mới vượt khỏi sanh diệt. Kinh nghiệm được sanh diệt là sống, không kinh nghiệm được sanh diệt là chết, là còn bị tái sanh và tiếp tục khổ vì sanh, già, bệnh, chết. Khi vung bồi chánh niệm, tỉnh giác đến mức độ hoàn mãn, ta sẽ thoát ra được các cảnh giới còn sanh diệt này, hay nói cách khác, ta đạt được giác ngộ và giải thoát.
Phóng tâm. Hành giả tập thiền sợ nhất là phóng tâm, nên thường hay tìm cách đối trị nó. Cái tâm phóng dật cứ mãi quay về dĩ vãng, qua lại giữa quá khứ và tương lai, làm ta đau khổ. Đau khổ do không kiểm soát được tâm, để cho nó tự do chạy nhảy đó đây, khiến phiền não sanh khởi. Một vị thánh tăng đã nói, người nào hành đúng theo giáo pháp của Đức Phật sẽ được an vui. Câu này là động lực chính để các thiền sinh đến đây thực hành giáo pháp bằng cách tập đem tâm lại với thân trong từng khoảnh khắc hiện tại. Tuy nhiên, đa số thiền sinh, nhất là thiền sinh sơ cơ, thấy đây không phải là công việc dễ dàng. Ngay khi các đối tượng như sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp giao tiếp với các giác quan gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, ngay trong khoảnh khắc hiện tại, nếu không được ghi nhận và theo dõi kịp thời, các trạng thái thích, hoặc không thích đối tượng sẽ khởi sanh lên trong tâm, và vì tâm thích hay không thích nên phiền não hay đau khổ sanh khởi. Nếu chú tâm ghi nhận đối tượng ngay khi nó vừa sanh khởi, hành giả sẽ duy trì được tâm trên đối tượng nên tâm sẽ không lan bạc đó đây. Để không phóng tâm khi hành thiền, hành giả phải luôn luôn nỗ lực hướng và đưa tâm đến ghi nhận đề mục. Sự hướng tâm phải liên tục và chính xác. Kế đến, hành giả cố gắng hết mình đưa tâm đến trà sát trên đề mục và không ngừng ghi nhận đề mục. Sự ghi nhận phải song hành với sự diễn biến của đề mục. Nếu không, sẽ có khoảng hở trong sự ghi nhận, và đây là cơ hội để suy nghĩ hay phóng tâm xảy ra. Nhớ đến quá khứ thì buồn, và nghĩ đến tương lai lại lo. Chỉ có sống trong hiện tại mới được an vui. Hiện tại là khoảnh khắc thời gian mà ta có thể chụp bắt được bằng chánh niệm ghi nhận đề mục đang sanh khởi. Chỉ lúc đó tâm mới không phóng đó đây. Đó là kỹ thuật sống, tỉnh thức hay an vui đúng theo giáo pháp của Đức Phật.
Thân đau, tâm không đau. Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta cách quán sát thân tâm để thấy chúng ta thay đổi không ngừng nghỉ trong từng giây phút. Sự hiểu biết như vậy xóa đi ảo tưởng về một cái tôi không thật và nhờ vậy thoát khỏi sông mê bể khổ. Bình thường trong một ngày, ta cứ ngỡ thân này từ sáng trưa đến chiều tối đều giống nhau và không thay đổi từ tháng này qua năm nọ. Tưởng tượng nếu có một máy quay phim chiếu chậm và rõ ràng tất cả những gì đến rồi đi qua sáu cửa giác quan, ta mới thấy có bao nhiêu là thay đổi trong thân tâm trong một ngày, một giờ mà ta không hề hay biết. Chỉ khi hành thiền mới nhận thức được là ta luôn luôn bị áp chế bởi sự sanh diệt hay vô thường của danh và sắc mà thôi. Ta không thể loại bỏ được cái đau của thân, vì tứ đại này sanh rồi diệt, hay thay đổi trong từng giây phút. Nhưng nếu nhờ thực tập chánh niệm mà ta có trí tuệ, không còn chấp thân này là tôi, là của tôi, ta sẽ không bị khổ tâm khi thân đau. Chừng đó mới có thể nói rằng thân đau nhưng tâm không đau.
Bệnh tâm cũng giống như bệnh nhân đến nhà thương trị bệnh, thiền sinh đến với khóa thiền để cố chữa lành căn bệnh phiền não kinh niên của tâm. Sau khi học và biết cách trị liệu rồi, ta về nhà tiếp tục bảo trì thân tâm, chống phiền não. Bác sĩ chỉ lo cho bệnh nhân vài ngày rồi đi. Các sư cũng chỉ có thể nhắc nhở vài điều căn bản về giáo lý và thực hành. Bổn phận của thiền sinh là phải thương yêu, chăm sóc thân tâm mình nhiều hơn, đúng cách hơn, vì không ai thương ta bằng chính ta. Trước đây do chưa hiểu biết về tâm mình, nên ta không thấy sự nguy hiểm của các căn bệnh tâm. Vì vậy, ta hay xem thường phiền não, để mặc tham sân lừa phỉnh, giống như người có ưu bướu, chưa biết đó là đau, là độc. Khi bị giải phẫu để lấy nó ra, tuy phải bị đau cùng cực, nhưng cũng nhờ đó có sự hiểu biết thế nào là thay đổi, là nguy hiểm. Tâm vô hình và di tế, chữa trị được bệnh tâm chỉ có phương thuốc của Đức Phật. Đến với khóa thiền, dù ngắn hay dài, ta học được phương thuốc đó, vấn đề còn lại là hãy cố gắng áp dụng phương thuốc để trị liệu căn bệnh tâm và chăm sóc tâm linh suốt cuộc đời còn lại của mình.
Vật thực hàng ngày cho tâm. Cha mẹ cho ta thân tâm này, ta có bổn phận dưỡng nuôi, chăm sóc nó đúng cách. Người đời đã bỏ ra gần hết kiếp sống của mình để lo việc ăn uống, thuốc men, áo quần, nhà cửa, tiện nghi cho tấm thân tứ đại này. Tứ đại vô tri không biết gì mà ta còn hết lòng như vậy. Huống gì tâm thức, luôn hay biết nên cần được quan tâm kỹ càng hơn nữa. Với thế gian, thực vật thông thường của tâm là tham, sân, si, độc hại, là tâm phiền não, ô nhiễm. Với người Phật tử, vật thực bổ dưỡng cho tâm là giới định huệ, khiến tâm mát mẻ, trong sạch. Do đó, ngoài những khóa thiền dài hạn vun bồi tâm linh một cách tích cực, mỗi ngày ở nhà, ta cũng phải cố gắng hành trì thường xuyên, đều đặn. Nếu bị bỏ quên, tâm sẽ thiếu thốn, đói khát, nên sẽ quay lại đường xưa lối cũ của phóng dật, phiền não. Người Phật tử không sống tách rời với gia đình, xã hội, nhưng phải cố gắng dành cho mình một khoảng không gian và thời gian riêng trong ngày để chăm sóc tâm linh. Sau khi thành đạo rồi, Đức Phật cũng sống giữa xã hội trong suốt 45 năm để giáo hóa chúng sinh, mặc dù cả cuộc đời Ngài hầu như luôn gắn liền với thiên nhiên. Từ đản sanh, thành đạo, chuyển pháp luân và ngay cả nhập đại niết bàn, Đức Phật đều ở dưới các cội cây trong rừng. Hằng ngày, ngoài những giờ phút ngồi thiền, ta cố gắng giữ chánh niệm trong các tư thế, cũng như đối với các hoạt động trong ngày như ăn, uống, nói năng, ta hãy ráng giữ tâm tĩnh lặng khi làm việc, tiếp xử. Đó là vật thực hàng ngày cho tâm. Tâm được chăm sóc chừng nào, ta được an vui chừng ấy.
Cứ như vậy mà đi mãi. Cõi người, cõi giữa của dục giới là cõi thay đổi nhanh nhất. Vui là đây, mà khổ cũng là đây. Sống trong cõi dục giới, chúng sanh luôn chìm đắm trong sự ham muốn khi tâm giao tiếp với các đối tượng qua sáu cửa giác quan, gồm mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, tâm suy nghĩ. Sau khi giao tiếp, tâm muốn gần gũi, chiếm hữu đối tượng để thưởng thức và vui hưởng cho riêng mình. Xưa nay tâm vẫn giao tiếp, nhưng không biết cách ghi nhận đối tượng. Tâm hay biết mà không ghi nhận là tâm không có chánh niệm. Chánh niệm là trạng thái tâm ghi nhận và theo dõi đối tượng sanh khởi qua sáu cửa giác quan, ngay trong khoảnh khắc hiện tại. Nếu không có chánh niệm, tâm sẽ triền miên đi mãi trong cuộc đời đầy phiền não, do sanh, già, đau, chết gây ra. Cứ hết kiếp này rồi đến kiếp khác, từ cõi này sang cõi khác, cứ như vậy mà đi, đi mãi. May mắn thay, chúng ta gặp được Đức Thế Tôn, Bậc Giác Ngộ. Giáo pháp của Ngài còn tồn tại để cho chúng ta học hỏi và tu tập. Chúng ta hãy nỗ lực phát triển chánh niệm qua sự hành thiền và tập sống với chánh niệm từng giây phút trong cuộc đời. Nhờ đó, chúng ta bắt đầu hiểu được tâm mình và biết cách thanh lọc tâm cho được trong sạch. Tâm có trong sạch thì ánh sáng trí tuệ mới phát sinh. Nhờ ánh sáng trí tuệ soi đường, một ngày nào đó, hành giả chấm dứt được chuyến đi miệt mài qua bao cõi vô thường.
Cuộc đời trong một giây, hãy chánh niệm ngay bây giờ. Bây giờ không là một giờ một phút, mà là một giây hay một khoảnh khắc. Một giây bắt đầu, rồi nhảy qua giây khác, thay đổi liên tục, không ngừng nghỉ. Những sự thay đổi này góp lại thành một phút, một giờ, một ngày, một năm, rồi nhiều năm. Trong cuộc đời, chúng ta thường sống và tính toán đời sống bằng phút, giờ, ngày, tháng, năm. Hiếm khi chúng ta quan tâm đến thời gian một giây, một khoảnh khắc. Vì vậy, ta không thấy được sự thật là các hiện tượng danh sắc liên tục sanh diệt trong từng khoảnh khắc. Nếu đi sai một giây, thì một phút, một giờ, một ngày, một tháng và một năm cũng sẽ sai theo. Đồng hồ đi sai chỉ vì lệch đi một giây. Cuộc đời chúng ta mang khuyết điểm vì chúng ta quên ngay trong lúc bây giờ, trong một giây. Con người chúng ta thay đổi từng giây, từng sát na hay từng khoảnh khắc, nhưng vì không biết chánh niệm ghi nhận, nên chúng ta không thấy được thay đổi đang diễn ra, không nhận thức được sự thật. Ai cũng cho là, tôi thường còn, tôi thấy thường còn, và tôi vui với cái đó. Bất chợt trong khoảnh khắc sự thật đến, không thường còn nữa, mà là vô thường là khổ. Cuộc đời có một sự khổ cuối cùng mà ta không hiểu được, không cắt nghĩa được vì không thấy được cái nhân, chính là sự thay đổi trong từng khoảnh khắc. Khi cái khổ cuối cùng vì vô thường đến thì đã quá muộn màng. Một kiếp rồi một kiếp nữa, đau khổ đó chúng ta vẫn đang gánh chịu. Nếu không thức tỉnh, khéo léo sử dụng đời sống, chúng ta trong lúc ngay bây giờ thì chúng ta vẫn còn mãi lầm lỗi do cái tưởng điên đảo gây nên. Vì tưởng sai lầm nên tâm sai lầm, và vì tâm sai lầm nên quan kiến hay cái thấy sai lầm. Để quan kiến không còn sai lầm, tâm không còn sai lầm, tưởng không còn sai lầm, phải có chánh niệm. Đời sống có mặt chánh niệm là đời sống thật ý nghĩa, đúng theo lời Đức Phật dạy. Bao lâu chánh niệm có mặt, bấy lâu tâm được bảo vệ nên an vui. Chánh niệm một giây, an vui một giây. Chánh niệm hai giây, an vui hai giây. Chánh niệm càng lâu, an vui càng lâu. Cuối cùng, khi chánh niệm tròn đủ, liên tục là an vui mãi mãi. Chỉ còn tâm biết tâm. Khi kinh nghiệm rốt ráo sự khổ, chấp nhận sự khổ là sự thật, tâm sẽ buông bỏ sự khổ, buông bỏ sự thay đổi, buông bỏ tôi và của tôi. Hiểu biết từ thực chứng mà buông bỏ là trí tuệ. đó là đang đi trên con đường giải thoát khỏi khổ đau. Tâm không tham, không sân, trong sạch và chánh niệm, tâm được luôn bình an. Đức Phật dạy đây là hữu dư niết bàn. Thân dù thay đổi vẫn an bình, chỉ còn tâm biết tâm, tất cả những ai được như vậy sẽ an vui mãi mãi. Một đạo tràng được như vậy chỉ có tâm biết tâm, tâm hiểu tâm như thế nào, tâm không hình ảnh mà biết nhau, đá nam châm và đá nam châm còn hút nhau. Huống chi là một lòng thương, một tình thương, chỉ còn thương với thương, thiên nhiên đó gọi là pháp bảo. Tôi là ai? Từ trước đến nay, mỗi lần buồn vui, khóc cười, ta đều cho rằng tôi buồn, tôi vui, tôi khóc, tôi cười, tất cả đều là tôi, nhưng tôi là ai? Bây giờ hành giả đến với Như Lai Thiền Viện với những khóa thiền minh sát niệm xứ và hết lòng tu niệm theo phương pháp ghi nhận chuyển động phòng xẹp của bụng, được sư và những vị thiền sư đầy từ tâm nơi đây hướng dẫn, đúng theo pháp hành thiền do Ngài Mahasi truyền lại. Đó là hành giả đang đi trên con đường mà ngàn năm xưa Đức Thế Tôn đã chỉ dạy, để chúng sanh tự tìm được sự thật tuyệt đối về đau khổ, nguyên nhân của đau khổ và sự đoạn trừ đau khổ để được an vui mãi mãi. Con đường đó sẽ cho hành giả biết được tôi là ai. Khi đức tin nơi Tam Bảo vững mạnh và hành giả kiên trì thiền tập đúng theo chỉ dẫn của các thiền sư, trí tuệ sẽ phát sinh, đó là ánh sáng trong tâm. Hành giả thấy được tôi chỉ là tập hợp của sắc pháp và danh pháp. Trong mỗi khoảnh khắc chỉ có danh, sắc hay thân, tâm hiện hữu mà không có cá nhân, tôi, ta nào hết. Cá nhân, tôi, ta chỉ là ý niệm mà thôi. Hành giả thấy được thân, tâm này luôn thay đổi trong từng khoảnh khắc. Một ngày nào đó, tâm này chết, thân tứ đại này chết. Theo thứ tự, tâm đi trước, thân đi sau. Tâm đi, gió lửa đi, rồi nước đi, chỉ còn trơ lại đất. Vậy, tôi ở đâu? Khi theo dõi chuyển động phòng xẹp của bụng, nghĩa là theo dõi gió ở trong thân, hành giả thấy danh sắc không ngừng thay đổi ngoài ý muốn của mình. Ai biết được sự thay đổi là có trí tuệ. Bụng đang phồng, tâm có biết sự phồng. Bụng đang xẹp, tâm biết có sự xẹp. Cùng lúc với sự diễn biến của đề mục, những tâm sở hay trạng thái tâm như tham, sân, si có thể sanh khởi làm thay đổi tâm. Tâm lúc đó như nước trong bị nhuộm màu. Xưa nay, vì không có trí tuệ nên ta không nhận thức, kinh nghiệm được sự thay đổi vi tế trong từng khoảnh khắc này, nên cho tham là tôi, sân là tôi, và si cũng là tôi. Hành giả phải tiếp tục nhẫn nại ghi nhận, cố gắng theo dõi sâu sắc hơn, từ đầu sự phòng đến cuối sự phòng, từ đầu sự xẹp đến cuối sự xẹp, để thấy được sự thay đổi của danh sắc trong từng sát na. Phải thấy rõ như vậy mới thấy rõ được sự sanh diệt hay đặc tính không bền vững của các pháp hữu vi. Sự thay đổi là sự mất, sự chết. Từ mất và chết, một sát na đến mất và chết một giây, một phút, một giờ, một ngày, một năm, nhiều năm, một đời rồi nhiều đời, luân hồi. Mất và chết một cách vi tế như vậy, vô thường như vậy mà ta không biết, cho là thường. Tôi thường, đó là tôi của tục đế, không phải là tôi của sự thật tuyệt đối của chân đế. Hành giả hãy cố gắng tu niệm để một ngày ánh sáng trí tuệ sáng soi, thấy được thật sự tôi là ai.
Quả báo của thiền tập. Nhân quả và nghiệp báo là giáo lý cốt tủy của Đức Phật. Nếu tin tưởng và kiên trì hành thiền minh sát niệm xứ, hành giả sẽ gặt hái kết quả tốt lành của pháp bảo này. Người hành thiền tinh cần sẽ được năm quả báo. Thứ nhất, được an vui ngay tức khắc, hành giả sẽ gặt hái kết quả ngay giây phút thực tập. Ít nhất khi ngồi, khi đi, nếu chánh niệm khăng khít ghi nhận đề mục, tâm của hành giả không bị phiền não chi phối, nên thọ hưởng ngay được sự thơ thới bình an. Định là khả năng tập trung tâm ý nơi đề mục. Bao lâu tâm an trụ trên đề mục, bấy lâu tâm được an vui thanh tịnh. Một trong những hồng ân của pháp bảo là độ cho hành giả đắc quả không chờ ngày giờ khi điều kiện hội đủ. Thứ hai, có khả năng diệt trừ tham sân si,
Chỉ có hành thiền tinh cần, ta mới có thể trừ bỏ dần tâm dính mắc vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Một giây có ghi nhận là một giây vắng bóng phiền não, tham, sân, si. Đức Phật luôn nhắc ta ghi nhớ năm điều quán tưởng, gồm già, đau, chết, ái biệt ly và nghiệp. Nhưng quán tưởng chúng thực sự không gì khác hơn là thực tập chánh niệm nơi thân tâm trong từng giây phút. Thứ ba, đắc được đạo tâm. Khi đã kiên trì đi đúng theo con đường bát chánh đạo hay giới định huệ, hành giả sẽ kinh nghiệm ba đặc tính chung vô thường, khổ và vô ngã của các hiện tượng danh sắc đang được ghi nhận. Sau đó, hành giả tuần tự phát triển các tuệ giác cao hơn theo từng giai đoạn. Cuối cùng, khi tuệ minh sát chín mùi, hành giả sẽ đạt được đạo tâm và chứng ngộ niết bàn. Thứ tư, đắc được quả tâm. Sau đạo tâm, hành giả đắc được quả tâm và thọ hưởng sự an vui tuyệt đối. Thứ năm, có thể nhập đại định. Hai bậc thánh Bất Lai hay A-na-hàm và A-la-hán có thể nhập đại định tùy theo ý muốn. Đại định không phải chỉ có một, hai tiếng mà có thể kéo dài đến bảy ngày, diệt thọ tưởng định. Đây là quả báo cao thượng của sự chứng ngộ. Trên thế gian, nhất là ở nước Mỹ này, con người có thể sở hữu đủ thứ vật chất quý giá nhất, nhưng thường thiếu thốn về phần tâm linh. Vì thế, thiền tập là phần quan trọng không thể thiếu trong đời sống của những ai có nhu cầu tâm linh. Một khi phát triển rồi, trí tuệ sẽ theo ta mãi như bóng theo hình. Mũi tên phiền não. Đức Phật dạy, khi một người bị trúng tên, người ấy không nên thắc mắc tìm hiểu về nguồn gốc mũi tên, ai đã bắn mũi tên. Việc cần phải làm ngay tức khắc là tìm cách nhổ mũi tên ra khỏi thân để thoát chết trước đã. Tương tự như vậy, Đức Phật cũng dạy ta không nên tìm hiểu, suy tư bốn vấn đề nằm ngoài sự hiểu biết của chúng sanh như nguồn gốc của vũ trụ vô cùng hay giới hạn, nghiệp và sự vận hành của nghiệp như tại sao California hay bị động đất, tại sao miền Trung Việt Nam hay bị lũ lụt, tâm và sự vận hành của tâm ý, tri kiến của Phật như sự hiểu biết của Phật mênh mông như thế nào, tại sao Đức Phật lại có được trí tuệ siêu phàm, thần thông xuất chúng như vậy. Lý do là những suy tư thắc mắc không đem lại lợi ích gì cho sự giác ngộ, giải thoát khỏi khổ đau. Chúng sanh đang bị trúng tên phiền não, nên phải cố gắng thực hành giáo pháp để rút mũi tên phiền não ra khỏi tâm mình. Bận tâm với bốn điều nằm ngoài tầm tri thức của con người hay bất khả tư nghị kể trên không những không giúp giảm đi phiền não mà còn làm cho tâm tư rối bời thêm. Đến đây hành thiền, ta thấy rõ là mình đã từng bị mũi tên của kẻ thù tham sân si cắm vào tâm từ bao giờ, khiến ta đau khổ không biết làm sao nhổ nó ra. Công việc của hành giả bây giờ là nỗ lực nhận diện tham sân si đang sanh khởi ngay trong từng giây phút hiện tại, để làm suy yếu chúng từ từ và cuối cùng đoạn trừ chúng một cách vĩnh viễn. Chỉ ở hiện tại, khi tham sân si sanh khởi, ta mới mặt đối mặt để chánh niệm ghi nhận chúng được mà thôi. Như đang muốn diệt kẻ thù, nhưng chờ kẻ thù chạy mất rồi mới bắn, thì không bao giờ giết kẻ thù được cả. Kẻ thù tham sân si cũng vậy. Để chúng hoành hành xong rồi, thì đã quá trễ. Tham sân si tiềm ẩn trong tâm, chỉ chờ cơ hội là sanh khởi. Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp là đối tượng mà ta có thể nhận ra khi mắt thấy, tai nghe, lưỡi nếm. Khi các căn giao tiếp với các đối tượng, nếu không chánh niệm ghi nhận kịp thời, thì tâm bị si mê và tham sân sẽ sanh khởi. Vào lúc đó, nếu ta nhớ kịp, thì còn cơ hội ghi nhận ngay tham sân si để loại trừ chúng tức thì. Nếu không, tham sân si cứ kéo ta đi mãi trong dòng sanh tử luân hồi mà không bao giờ tìm được nguyên nhân để thấy lối ra. Không phải thân này sanh lên rồi chết đi trong vòng mấy mươi năm, mà sanh và tử xảy ra ngay lúc bây giờ. Thấy và ghi nhận được tham sân si trong giây phút nào là ta thoát khỏi sanh tử trong giây phút ấy.
Ba hạng người. Đức Phật chia loài người làm ba hạng. Một hạng mù cả hai mắt, một hạng sáng một mắt và mù một mắt, một hàng đều sáng cả hai mắt. Mắt ở đây không phải là mắt thịt, mắt đời, mà là mắt trí tuệ, mắt đạo. Hạng người thứ nhất, không có trí tuệ đời lẫn đạo, họ kém may mắn, không có học thức thế gian, không thành công trong xã hội, sống một cuộc đời khổ sở thấp kém. Về đạo, họ cũng không thấy được thân tâm, không hiểu tội phước, không sợ nhân quả, nghiệp báo. Hạng người thứ hai, chỉ sáng một mắt đời, không có mắt xuất thế. Hạng người này ở khắp nơi trên thế giới, thành công trên đường đời, có sự nghiệp của cải để lại cho con cháu, nhưng không nghĩ đến việc làm phước, bố thí, giữ giới và phát triển tâm linh. Hạng người thứ ba, sáng cả hai mắt đời lẫn đạo, có học thức, địa vị, thành công trong xã hội, mà đồng thời biết nhân quả, nghiệp báo, biết bố thí, trì giới, tham thiền. Người đời có thể thấy được thân tâm, nhưng chỉ thấy qua cá nhân, qua tục đế, qua tôi, qua ta. Còn hành giả ở đây thấy được thân tâm qua chân đế, thấy bằng mắt trí tuệ. Thấy bằng mắt này sẽ biết hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi, sẽ cố gắng giữ thân tâm trong sạch, sẽ sanh làm người hay về cõi trời. Cuối cùng về nơi giải thoát, không còn sanh tử luân hồi. Thân tâm luôn thay đổi, nhưng mắt trí tuệ không thay đổi, giúp ta ra khỏi bóng tối dày đặc của vô minh.
Diệu đế, sau khi Đức Phật thành đạo, vì lòng đại bi muốn độ chúng sanh, Ngài thuyết bài pháp đầu tiên là Kinh Chuyển Pháp Luân, nói về tứ diệu đế mà rất ít người có thể hiểu và chấp nhận. Tứ diệu đế là bốn sự thật cao diệu, gồm sự thật cao diệu về sự khổ hay khổ đế, sự thật cao diệu về nguyên nhân của sự khổ hay tập đế, sự thật cao diệu về sự chấm dứt khổ hay diệt đế, và sự thật cao diệu về con đường đưa tới sự chấm dứt khổ hay đạo đế. Bây giờ, thiền sinh ở đây có thể dùng thời pháp ấy để xem hiện trạng hay thân phận của mình như thế nào, đang chịu chi phối bởi già, đau, chết, tức là khổ đế, do tham sân si gây ra, nghĩa là tập đế, hay đang dứt trừ được đau khổ, phiền não trong từng giây phút, nghĩa là diệt đế, nhờ thực hành thiền minh sát niệm xứ hay bát chánh đạo, gọi là đạo đế. Hiểu qua tứ diệu đế, ta mới thấy là ta quả có phước báu và duyên lành, được gặp và hành thiền minh sát niệm xứ. Qua mấy ngày tu tập, hành giả chỉ thấy sự khổ về thân và tâm, đó là đã thấy được khổ đế. Nếu không biết ghi nhận, ta sẽ cứ chọn lựa, chạy theo những gì hay, tốt, thoải mái, ưa thích. Còn những gì xấu, không thoải mái, không ưa thích, ta đều muốn thảy bỏ. Như vậy, phiền não cứ tiếp tục sanh lên ngoài ý muốn của ta, ngay cả cái thân mà ta thương yêu chăm sóc từng chút đây cũng thay đổi, cũng khổ từng giây từng phút, làm ta chán nản vô cùng. Do niệm đúng, sẽ có hiểu biết đúng, nhưng hiểu biết được gì? Ta sẽ tự thân kinh nghiệm là phiền não gây đau khổ ngay giây phút hiện tại này, ngay trong đời này, và hạnh phúc thật sự cũng chỉ có ngay trong giây phút hiện tại, khi ghi nhận được đối tượng thân tâm đang sanh khởi, bắt được nó từ đầu đến cuối, từ khởi sanh đến hoại diệt. Xưa nay chúng ta chỉ nhớ nghĩ về những gì đã qua trong quá khứ hay dự phóng về tương lai mà không biết chánh niệm ghi nhận các hiện tượng danh sách đang sanh khởi ngay trong hiện tại. Do đó chúng ta không thể tiêu diệt được kẻ thù phiền não ngủ ngầm trong tâm của chúng ta. Tứ diệu đế là sự thật cao diệu, là pháp cần được thực hành và tự thân kinh nghiệm để giác ngộ giải thoát, chứ không phải là một đề tài để tư duy, suy ngẫm hay bàn luận.